This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong cái tuần lễ trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về cái chủ đề là Tết trong chương trình Đất Lề Quê Thói. Và ngày hôm nay Hoàng Tính cũng vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị Tết trong cái Đất Lề Quê Thói phần thứ tư. Trong cái phần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cái phần cuối, đó là giới thiệu đến quý vị những cái loại hoa, thí dụ như là hoa đào, hoa mai. Còn có rất là nhiều những cái loại hoa, thưa quý vị, hoa hồng, hoa vạn thọ, cúc, lai dơn, hoa huệ, hoa thủy tiên, hoa lan, hoa thực dược, hoa violet, hoa đồng tiền chẳng hạn, thưa quý vị. Ngoài tất cả những cái loại hoa, Hoàng Tính xin được giới thiệu cho đến quý vị ngắn thôi. Đó là một cái loại cây mà người Việt Nam của chúng ta gọi là cây quất, hay hoặc là người phía Nam gọi là cây quýt, thưa quý vị. Khi mà Tết đến thì cái cây quất thường được trang trí tại phòng khách. Cây quýt hay hoặc là cây quất Tết ngày càng có rất là nhiều những cái kiểu dáng rất là cầu kỳ. Thế nhưng nói chung ra thì nó phải bảo đảm một cái sự gọi là xum xuê nè, lá thì phải xanh tốt nè, quả thì vàng nhưng mà phải mọc chi chít, để thể hiện một cái sự trù phú và hứa hẹn cho gia đình một năm mới được mùa, ăn nên làm ra và dồi dào sức sống, thưa quý vị. Song song đó, trong cái vấn đề Tết thì Hoàng Tính xin được nói cho quý vị thêm nữa trong cái vấn đề ẩm thực ngày Tết. Xin được mời quý vị. Vì thành ngữ Việt Nam của chúng ta có một cái câu, đó là đói dỗ cha no ba ngày Tết. Tết đến, thưa quý vị, dù nghèo khó thì đến đâu đi, thường thì người Việt Nam ta cũng cố làm sao xoay sở vay mượn để mà có đủ ăn trong ba ngày Tết, chủ yếu sao cho già được bát canh mà trẻ có manh áo mới. Hơn thế nữa thì dù cho có đói khát quanh năm thì khi mà đến Tết, mọi người mà nhất là trẻ em thường được ăn uống no đủ nè. Bữa ăn ngày Tết thường có rất là nhiều những cái món đủ phẩm chất hơn và sang trọng hơn cái bữa ăn ngày thường. Và vì vậy mà người ta cũng thường gọi đó là ăn Tết, đúng không thưa quý vị? Ngoài cơm thì ngày Tết còn có rất là nhiều những cái thực phẩm, hay hoặc là người ta nói là ẩm thực của ngày Tết có rất là nhiều. Nhưng mà Hoàng Tính chỉ nói sơ qua thôi nha thưa quý vị. Về cái bánh thì chúng tôi thấy có bánh truyền thống. Bánh truyền thống đó là bánh mà thường hay mà đến cái dịp đó của cái đất nước đó đều sử dụng, đều làm một cái thực phẩm. Bánh truyền thống của Việt Nam của cái ngày Tết thì chúng ta thấy có cái bánh chưng, bánh dày, bánh tét nè thưa quý vị. Đây là những cái loại bánh đặc trưng cho cái phong tục ăn uống ngày Tết ở Việt Nam. Bánh chưng và bánh dày còn được gắn với các sự tích cổ xưa của các vua hùng, tổ tiên của người Việt mà dựng nước lên. Và trong cái mâm cỗ Tết, thưa quý vị, thì cái dịp Tết thì người Việt thường tổ chức ăn uống lớn, gọi là ăn cỗ, thưa quý vị. Các món ăn cỗ trong nhiều gia đình có thể có bóng bì nè, có canh măng nè, có chân giò nè, có nấm hương, có miến, nấu lòng gà, nem rán, xôi gất, xôi đổ, thịt gà, thịt đông, món xào, giò lụa, giò mỡ, nộm, rồi dưa hành muối. Nói chung ra còn có rất là nhiều món, và tùy theo mỗi vùng, mỗi miền, miền Bắc khác, miền Trung khác, miền Nam khác, thưa quý vị, hoặc là hải ngoại của chúng ta lại có những cái món khác nữa, phải không thưa quý vị? Mứt Tết, nói về mứt Tết cũng như là các loại kẹo khác thì họ cũng thường sử dụng để mà vào cái vấn đề gọi là thờ cúng, và sau đó thì sau khi thờ cúng xong, cúng kiến xong thì họ lại giọt ra để mà đãi khách. Mứt thì có rất là nhiều loại, như là mứt gừng, mứt bí, mứt cà chua, mứt táo, mứt dừa, mứt quất, mứt sầu riêng, mứt mít, mứt khoai, mứt hạt sen, mứt chà là, mứt lạc, mứt me. Có rất là nhiều mứt thưa quý vị. Còn trái cây, rồi mâm ngũ quả, và đặc biệt không thể thiếu trong khi Tết về, đó là cái quả dưa hấu đỏ thưa quý vị. Không thể thiếu trong những gia đình ở miền Nam. Dưa hấu được chưng cúng nơi bàn thờ tổ tiên, bên cạnh các loại mứt, các mâm ngũ quả, bánh kẹo và nhiều quả dưa còn được gắn thêm cái chữ phước lộc thọ. Sau đó thì chưng xong, cúng xong thì sáng mùng 1 Tết thì người nhà mới cử một người để mà bổ, tức là chẻ cái quả dưa ra để mà bói cầu mai và lấy hên xui, xem nó đỏ như thế nào, có hên hay hoặc là nó như thế nào không, thì tùy cái người mà bổ vào cái quả dưa đỏ để mà chúng ta bói cầu mai trong cái năm mới, để nói về cái trái dưa thưa quý vị. Còn có vấn đề kẹo bánh thì nó đa dạng hơn rất là nhiều, thí dụ như là kẹo bột, kẹo dồi, kẹo vừng, tức là kẹo mè, hay hoặc là kẹo thèo lèo, kẹo dừa, kẹo cao, kẹo đậu phộng, bánh chè lam, có rất là nhiều thưa quý vị. Ngoài ra Tết còn có hạt dưa nè, hạt bí nè, hạt hướng dương nè, hạt điều, hạt dẻ rang đó thưa quý vị. Còn cái thức uống ngày Tết thì cũng rất là phong phú, phổ biến nhất vẫn là rượu thưa quý vị. Các loại rượu truyền thống của dân tộc như là rượu nếp thơm, rồi nếp cái hoa vàng của người Kinh, hay hoặc là nếp nương của người Thái, nếp cẩm của người Mường, rượu sang lùng, rượu ngô của người Hơ Mông, người Dao, rượu mẫu sơn của người Tây, người Nùng, rượu bầu đá của những cái người ở Trung Bộ, rượu đế ở phía Nam Bộ thưa quý vị. Và tất cả những cái loại rượu này thường được dùng sau cái bữa ăn, thì người ta thường dùng trà xanh nữa nè. Ngày nay còn có thêm các loại rượu ở phương Tây nè, rồi bia nè, các loại nước ngọt, soda vân vân, có rất là nhiều. Và thưa quý vị, ngoài ra những cái gia đình người miền Nam thường có thêm một cái nồi thịt kho nước dừa, tức là thịt kho nhưng mà người ta kho rệu ra, tức là kho mềm hẳn luôn, và một cái nồi canh, người ta gọi là nồi canh khổ qua hầm, và nem bì, dưa giá miền Nam, rồi củ kiệu ngâm, rồi bánh tráng để mà quấn, để mà ăn trong mấy ngày Tết. Miền Bắc thì có cơm rượu này, có thịt đông này, có dưa hành, và ngày trước thì còn có chè kho cũng như là mọc vân ám thưa quý vị. Than ngày Tết nữa quý vị, hiện nay thì ít được biết đến lắm. Miền Trung thì có dưa món và cái món tré nữa, giống như là giò thủ của miền Bắc, thế nhưng nó có nhiều vị của cái củ riền, rồi họ lại có thịt chua cũng như là tai heo. Thưa quý vị, thông thường thì người nội trợ miền Nam lục tỉnh nghỉ ngơi, không có nấu nướng trong 3 ngày Tết mà chỉ dùng thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trước Tết. Thí dụ điển hình đó là cái nồi thịt kho nước dừa, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là một cái nồi canh khổ qua hầm, rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ thì mình nghĩ mình không có làm trong 3 ngày Tết ở phía miền Nam. Nói chung ra thì miền Nam hào sảng hơn, miền Nam thoải mái hơn, và cái gì đi nữa thì phải làm sao cho nó thông thả trong 3 ngày Tết, chỉ dùng những cái thức ăn để được chuẩn bị sẵn trước Tết mà thôi, đúng không thưa quý vị? Vâng, đó là cái phần Hòa Tĩnh gửi đến cho quý vị của cái chương trình Đất Lệ Quê Thói mà Hòa Tĩnh đặc biệt gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Còn rất là nhiều những cái điều Hòa Tĩnh muốn chia sẻ. Một điều chia sẻ tiếp theo trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay, đó là những cái phong tục tập quán cũng như là sinh hoạt của ngày Tết thưa quý vị. Những cái phong tục thất truyền thì chúng tôi thấy rằng là ngày xưa có cái sale Tết thưa quý vị. Ngày xưa các cặp trai gái đang trong cái thời kỳ mà hứa hôn á, trước Tết thì người con rể tương lai phải mang lễ đến để mà biếu bố mẹ vợ, gọi là sale Tết thưa quý vị. Hay hoặc là những cái phong tục khác nữa, đó là trồng nêu và hạ nêu, và trên cây nêu có treo một cái vật tượng trưng gọi là bùa nêu để mà trừ tà trừ quỷ. Hay hoặc là một cái phong tục gọi là hát sắc bùa thưa quý vị. Hát sắc bùa đó là sau khi mà giao thừa thì trẻ em nhà nghèo họ tụ thành từng nhóm, rồi đến cửa các nhà vừa hát vừa gõ trống, thì chủ nhà bao giờ cũng phải mở cửa ra rồi phát tiền mừng tuổi cho các em để mà hai bên cùng gặp hôm thưa quý vị. Hay hoặc là một cái phong tục thất truyền nữa mà thấy là không còn nữa, đó là cái vấn đề gánh nước thưa quý vị. Ngay sau giao thừa hay hoặc là sáng mùng 1 thì người nhà mang cái thùng ra sông hay hoặc là ra giếng làng để mà gánh nước về, đổ đầy chum cái vại với một cái hy vọng là sang năm mới của cải nó như là nước non thưa quý vị. Hay hoặc là chúc Tết theo thứ tự nữa, đó là một cái phong tục thất truyền rồi, hiếm khi mà gặp lại lắm. Đó là chúc Tết theo thứ tự, đó là chúc theo thứ tự mùng 1 nhà trai, mùng 2 nhà vợ, mùng 3 nhà thầy thì ngày nay. tùy theo cái thời tiết, tùy theo cái đường xá, tiện hay hoặc là bất tiện ở bên nào thì đến ở bên đó trước hay hoặc là đến bên đó sau này nọ thôi, chứ người ta không có bắt buộc là mồng một nhà trai, mồng hai nhà vợ hay hoặc là mồng ba là nhà thầy, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là có một cái phong tục nữa của người Việt trong cái sinh hoạt ngày Tết mà chắc có lẽ cũng đã thất truyền, đó là lại sống ông bà, thưa quý vị. Con cháu đến chúc Tết, cái việc đầu tiên là phải vào mà quỳ lại sống các ông cố, các ông bà, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, đặc biệt để nói về mùa xuân, đặc biệt để nói về cái ngày Tết Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị về những cái phong tục thất truyền, thí dụ như trồng hạ niêu, hát sắc bùa, gánh nước, rồi chúc Tết hay hoặc là lại sống ông bà. Ngoài ra thì chúng tôi thấy còn có một cái phong tục mà phải gọi là phong tục đại chúng, tức là phong tục mà thường có mặt và rất là nhiều người dân đã ủng hộ những cái phong tục này. Ví dụ như là mua hay hoặc là xin câu đối trước Tết, thưa quý vị. Nhiều người mua một cái câu đối hoặc là một vài cái chữ Nho, chữ Hán, chữ Nôm, Tư Pháp, chữ Việt mang cái ý nghĩa cầu an, cầu tài lộc cho cái năm mới để về mà mình treo ở nhà. Hiện tại thì cũng còn, thưa quý vị, phải gọi là phong tục đại chúng, nhưng mà ngày nay thì chắc có lẽ cũng biến hóa đi rất là nhiều. Ngoài ra chúng tôi thấy còn có cái mâm ngũ quả cũng như là cái bàn thờ gia tiên sẽ được bày biện cầu kỳ cũng như là đầy đủ lễ vật, và cái người nội trợ có ý thức sẽ mua đủ 5 cái loại quả và trình bày làm sao cho nó rất là đẹp mắt và có ý là thể hiện một cái vẻ sung túc của gia đình, ví dụ như là cầu dừa đủ xài chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Rồi trong vấn đề tiếp theo đó là xông nhà nữa, thưa quý vị. Người ta nhờ một cái người hợp tuổi hợp mệnh đến để mà xông nhà để mà cầu mong sang năm sẽ lấy được một cái ví tốt của cái người xông nhà. Có một cái phong tục nữa là chọn hướng xuất hành, thưa quý vị. Sau giao thừa thì có người xuất hành đi du xuân luôn, tức là đi chơi Tết luôn. Họ chọn một cái hướng tương hợp, tương sinh với mình, với cái con giáp của năm của mình để mà xuất hành, để mà cầu tài, đón lộc. Ngoài ra chúng tôi thấy còn có mừng tuổi nữa, thưa quý vị. Mừng tuổi tức là chúc mừng cái tuổi người lớn, ông bà, cha mẹ, họ hàng. Và người lớn đó phải lì xì cho trẻ nhỏ sau cái lời chúc mừng, mừng tuổi của những cái người nhỏ hơn mình, thưa quý vị. Ngoài ra tiếp theo đó là phần đi lễ chùa, thưa quý vị. Lễ chùa tức là có người mà cả năm không đi lễ được, thế nhưng đến Tết nhất thiết phải qua chùa để mà thắp một cái nén hương, dâng tiền giọt dầu, tức là rót dầu, thưa quý vị, hay hoặc là tiền công đức cho chùa vào cái ngày đầu năm tại cái chốn linh thiêng. Người ta tin rằng là cái điều cầu khấn của mình có nhiều cái khả năng sẽ thành hiện thực với cái khoảng khắc giao mùa của cái năm mới đó, như vậy thưa quý vị. Tiếp theo đó là có vấn đề mua muối nữa, những cái phong tục đại chúng mà đến xin được gửi đến cho quý vị đó là mua muối. Đầu năm mọi nhà đều mua muối để chi vậy? Để cầu may mắn đến, và vẫn có cái câu mà dân gian của chúng ta cũng thường nói, đó là đầu năm mua muối thì cuối năm mua vôi, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái vấn đề khai ấn và khai bút. Khai ấn khai bút đó là đầu xuân, nhằm vào một cái ngày tốt, rồi cái giờ tốt, thì người nào mà có chức tước thì họ sẽ khai ấn. Khai ấn tức là đóng cái con dấu đầu tiên ở trong năm. Học trò sĩ phu thì khai bút. Khai bút tức là viết một cái bài hoặc là một đoạn văn, một câu thơ đầu tiên ở trong năm. Nhà nông hay hoặc là khai canh, nhà nông thì sẽ khai canh, thưa quý vị, tức là cày ruộng làm đất, hay hoặc là trồng, hay hoặc là cấy lần đầu tiên trong năm, thưa quý vị. Hay hoặc người buôn bán thì khó có cái gì, có là khai thương tức là mở hàng lần đầu tiên ở trong năm. Và thưa quý vị, sau cái ngày mồng một thì dù cho có mà mãi vui thì cũng phải chọn một cái ngày để mà người ta gọi là khai nghề, làm để mà lấy ngày, thưa quý vị. Nếu như mùng một tốt á, thì chiều mùng một sẽ bắt đầu. Riêng cái vấn đề khai bút thì giao thừa xong chọn giờ hoàng đạo, không kể mùng một là ngày tốt hay ngày xấu nữa. Người thợ thủ công nếu như chưa ai mà thuê mướn đầu năm thì cũng sẽ tự làm cho gia đình một cái sản phẩm, một cái dụng cụ gì đó. Người buôn bán thì vì ai cũng phải chọn ngày tốt cho nên cái phiên chợ đầu xuân nó cũng vẫn đông đó. Mặc dù người bán chỉ là bán lấy lệ thôi. Người ta thường ra chợ, người ta gọi là chợ Tết để cùng đến đó để mà du xuân, tức là họ đi chợ Tết mà thôi. Ngoài ra chúng tôi thấy có những cái phong tục đại chúng còn có cái đi lễ chùa và xin sâm nữa quý vị. Người miền Bắc của chúng ta gọi là xin thẻ. Không ai biết chắc chắn là phong tục này nó có từ bao giờ và tại sao. Thế nhưng trong những cái ngày đầu năm âm lịch thì rất là nhiều những cái người dân Việt Nam ngày xa xưa thích đi lễ ở các lăng tẩm, ở các đền chùa để mà cúng bái, để mà xin sâm, nhất là vào buổi sáng mồng 1. Và thưa quý vị, cái phong tục này thường được tiến hành chung với lại cái phong tục người ta gọi là một cái tục lệ chọn hướng xuất hành cũng như là hái lộc. Xin sâm là một cái hình thức tin vào những cái thẻ sâm có ghi những cái lời sấm báo trước cái điểm lành hay dữ trong năm, và thường cần có cái thầy bàn trong cái thẻ sâm đó. Ở miền Bắc có cái tục gọi là bóc quẻ thẻ, thưa quý vị, giống như là cái tục xin sâm ở phía Nam vậy đó. Người xin thẻ sẽ dâng một cái lễ mọn, rồi chọn lấy một cái quẻ thẻ bằng tre viết chữ Hán, và trên xin lỗi quý vị. Và thưa quý vị, ở trên cái quẻ thẻ đó thường ghi một cái câu văn ngắn gọn, cũng viết bằng chữ Hán thôi, thưa quý vị, trích từ một cái điển tích của Trung Hoa cổ, và căn cứ vào cái câu văn ấy thì người xin thẻ có thể sẽ luận ra, người ta gọi là luận ra cái tiền định cái cuộc đời của mình trong cái năm đó. Nếu mà không thông thạo Hán văn thì có thể thuê thầy đồ để mà luận giải giúp. Và thưa quý vị, ngày nay người ta thường bỏ thẻ tre và thay vào đó bằng những cái tờ bướm in chữ quốc ngữ với lời giải đã được soạn sẵn cho từng số với những cái người mà họ xin sâm hay hoặc là họ bóc quẻ thẻ đó thưa quý vị. Đó là những cái vấn đề mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thổi để nói về Tết. Phải gọi là Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã lắng nghe để theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thổi lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.